Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm mùng 7 tháng 12 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ mùa vọng năm 2006 của Đức Giám mục Mỹ Tho. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam, Tĩnh Tâm Thường Niên, Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long. Trong những ngày từ 27 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, khắp các nhà thờ họ đạo trong Giáo Phận Vĩnh Long không có thánh lễ, vì các linh mục trở về bên cạnh Đức Giám mục Giáo Phận để tham dự tuần tĩnh tâm thường niên. Cơ sở chính thức của Giáo Phận Vĩnh Long hiện nay chỉ còn ngôi nhà tiểu chúng viện, là nơi tạm thời có thể để cho các linh mục giáo phận về họp mặt. Ngoài ra không còn nơi nào khác có thể chứa được số đông như thế. Mặc dù với những cố gắng của giáo phận, vào năm 2000 đã xây dựng mới thêm được một ngôi nhà dài 40 thước, nhưng vẫn không đủ điều kiện cần thiết cho hơn 150 linh mục của giáo phận về sống chung và học hỏi. Trước năm 1975, cơ sở vật chất của Giáo Phận Vĩnh Long phục vụ tương đối ổn định cho những nhu cầu cần thiết cho mọi người, kể cả những người không công giáo. Sau đó không còn nữa. Điển hình, một cơ sở là ngôi nhà đại chúng viện của Giáo Phận Vĩnh Long, hoạt động từ năm 1964. Là nơi đào tạo các linh mục cho Giáo Phận Vĩnh Long và những giáo phận lân cận. Nhiều linh mục đã trưởng thành từ ngôi nhà này. Hàng năm, vào dịp các đại chúng sinh nghỉ Tết, các linh mục giáo phận có nơi thích hợp để về bên cạnh Đức Giám mục giữ tĩnh tâm thường niên. Nhưng đến năm 1977 thì không còn nữa, vì một lý do nào đó mà người ta gán ghép cho những người của giáo phận không được cư ngụ trong ngôi nhà đó nữa, nên mọi hoạt động cũng phải chuyển dời nơi khác. Ngôi nhà vẫn còn đó, với những vết tích đã đi vào lịch sử không thể xóa nhòa, với tên gọi là Đại Chúng Viện Vĩnh Long, đã ăn sâu vào lòng người. Ngôi nhà nguyện của Đại Chúng Viện, tọa lạc trung tâm của tổng thể vẫn còn đó, nhưng đau lòng thay, chóp đỉnh nhà nguyện là biểu tượng thánh giá, đã bị phá đi và thay thế vào đó một biểu tượng khác. Thay vì là nơi cầu nguyện, thì nay đã được sử dụng vào một mục đích khác. Kể từ đó, hàng năm các linh mục giáo phận Vĩnh Long tìm một nơi khác để gặp nhau, cố gắng chấp nhận những gì mình còn lại, với điều kiện khó khăn, nhưng vẫn phục vụ tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Nhiều lần, với nhiều kiến nghị khác nhau, được gửi đến với những người đang tạm cư ngụ và tạm có trách nhiệm nơi ngôi nhà mang tên Đại Chúng Viện Vĩnh Long. Làm sao trả lại sự công bằng cho ngôi nhà và cho những người sở hữu nó? Nhưng đến giờ này vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, nên các linh mục giáo phận Vĩnh Long lại một lần nữa chờ đợi và làm việc với những gì mình đang có, cho dù điều kiện còn rất hạn chế, nhưng các ngài vẫn làm việc với tất cả nhiệt tình. Năm 2006, các linh mục giáo phận Vĩnh Long sống với chủ đề phục vụ mầu nhiệm hiệp thông. Các ngài trở về giáo phận với những gì cần thiết cho đời sống cá nhân, còn mọi việc khác đều không cần thiết. Các ngài vui mừng gặp gỡ, chào thăm Đức Giám mục và chào thăm nhau. 19 giờ ngày 27 tháng 11, Đức Giám mục giáo phận khai mạc những ngày tĩnh tâm trọng thể trước Chúa Giêsu thánh thể. Bài hát Veni Creator được cất lên, hết sức trang trọng, để dâng những ngày hồng ân này cho Thiên Chúa, với nguồn sức mạnh của Chúa. Đức Giám mục giáo phận mở đầu cho những ngày tĩnh tâm với chia sẻ về đề tài phục vụ. Tin Việt Nam, sinh viên giáo phận Vinh tĩnh tâm và sinh hoạt với chủ đề tỉnh thức đón chờ ngày Chúa đến. Trong tâm tình hy vọng đón mừng ngày Chúa Giáng sinh, và để kết thúc năm phụng vụ 2005-2006, sáng Chủ nhật vừa qua ngày 3 tháng 12, hơn 320 sinh viên công giáo đang học tập tại thành phố Vinh, Nghệ An, đã tham dự ngày tĩnh tâm do giáo phận Vinh tổ chức. Thánh lễ mở đầu cho ngày tĩnh tâm được linh mục đặc trách sinh viên, đồng thời thư ký tòa giám mục Vinh, cha An Tôn Phạm Đình Phùng, cùng hai linh mục trong giáo phận cử hành vào lúc 7 giờ. Trong thánh lễ, linh mục đặc trách sinh viên đã chia sẻ những tâm tình của các cha trong giáo phận với anh chị em sinh viên công giáo, đồng thời mong muốn anh chị em luôn biết sống tỉnh thức và cầu nguyện trong một thế giới đang trở nên xô bồ vì những lợi ích vật chất mà quên đi kiếp lữ hành ở đời này. Sau thánh lễ, anh chị em sinh viên đã ngồi cùng với nhau để nhìn lại quãng đường mà anh chị em đã đi trong suốt năm phụng vụ vừa qua. Trong năm phụng vụ 2005-2006, sinh viên giáo phận Vinh đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ trên lĩnh vực học tập và hoạt động. Trong tổng số hơn 700 anh chị em đang theo học trên địa bàn giáo phận, đa số anh chị em đã tham dự các buổi sinh hoạt chia sẻ lời Chúa trong 11 nhóm. Và ngày tĩnh tâm Chủ nhật mùng 3 tháng 12, còn vui mừng đón thêm nhóm Teresa của anh em trường TC Việt Nam Hàn Quốc vào đại gia đình sinh viên công giáo Vinh. Các buổi sinh hoạt nói trên còn lôi cuốn, thu hút được một số anh chị em ngoài công giáo. Anh em tin lành tham gia tìm hiểu, học hỏi về đạo công giáo, làm thay đổi cách nhìn với đạo. Qua đó một số anh chị em đã nhận ra con đường của mình và gia nhập giáo hội. Trong một môi trường học tập đầy khó khăn, thiếu thốn về vật chất, thiếu thốn tình cảm, nhiều cạm bẫy, tệ nạn lôi kéo như rượu chè, cờ bạc, số đề, nghiện ngập, lối sống thử, sống gấp, vân vân. Nhóm sinh viên giáo phận Vinh đã góp phần làm giảm bớt những khó khăn của người sinh viên công giáo, đồng thời giữ cho đức tin luôn vững mạnh. Nhóm sinh viên công giáo Vinh nhiều năm qua là cầu nối giữa người sinh viên với gia đình và cha xứ. Nhiều hoạt động của anh chị em mang lại nhiều hiệu quả như các giờ chầu thánh thể, các buổi giao lưu với các giáo xứ, hoạt động bác ái giúp đỡ người khuyết tật, dạy giáo lý cho học sinh ở giáo xứ Cầu Rầm, chiến dịch tình nguyện, tổ chức dạ hội Noel hàng năm vào ngày 23 tháng 12. Nhóm sinh viên công giáo Vinh còn là mảnh đất tốt ươm mầm ơn gọi cho hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa. Tổng kết những kết quả trong năm phụng vụ này, anh chị em cũng không quên những khó khăn trong thời gian tới, và xin Chúa ban nhiều ân lành để hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả tốt hơn. Buổi tĩnh tâm sinh hoạt kết thúc bằng việc anh chị em đến với Chúa qua bí tích hòa giải, chuẩn bị tâm hồn đón chờ ngày Chúa Giáng sinh. Chiều cùng ngày, mặc cho giá rét và mưa phùn, nhóm sinh viên công giáo tại Vinh đã lên xe sang Hà Tĩnh và có buổi giao lưu bóng đá với nhóm sinh viên công giáo tại đây. Trận đấu kết thúc với tỷ số đẹp 3-3. Hoạt động giao lưu này đã làm cho anh chị em sinh viên tại Vinh và Hà Tĩnh xích lại gần nhau để hiểu biết, thông cảm cho nhau, trân trọng nhau hơn trong tình anh em công giáo. An Tôn Trần Đức Hà, tường thuật từ Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ mùa vọng năm 2006 của Đức Giám mục Mỹ Tho do Đặng Thế Dũng và Minh Duy trình bày.
Kính gửi các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân giáo phận Mỹ Tho. Anh chị em thân mến, năm 2006 vừa qua, thế giới đã trải qua nhiều biến động đau thương như trận chiến đẫm máu ở Liban, cuộc nội chiến sắc tộc và tôn giáo ở Sudan, chiến tranh đầy hận thù ở Iraq và tại thánh địa Israel-Palestine. Nhiều thiên tai dữ dội, mà gần nhất là cơn bão Durian ở Phi Luật Tân. Ở Việt Nam chúng ta, miền duyên hải trung phần đã gánh chịu những trận bão làm thiệt hại nhiều tài sản và nhân mạng. Một ít người dựa vào sự kiện như vậy để đưa ra những lý luận vẩn vơ về ngày tận thế. Tôi muốn anh chị em có những suy nghĩ sâu xa và đạo đức hơn. hãy cố gắng đọc những dấu chỉ của thời đại dưới ánh sáng mặc khải của lời Chúa trong mùa vọng. Theo như tôi, sự kiện đáng lưu ý nhất và đáng là bài học cho chúng ta trong mùa vọng năm nay là chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tôi muốn dành trọn thư mục vụ này để nói về gương nhân đức trông cậy của Ngài. Trông cậy như là một nhân đức đặc biệt của mùa vọng, khá quen thuộc và dễ hiểu đối với mọi người có đạo. Tôi nghĩ rằng phần lớn anh chị em đều trông cậy vào Chúa, nhưng vẫn chưa đủ, và vì thế nhiều người chưa được bình an và vui sống. Trong ngôn ngữ ngày nay, người ta dùng từ hy vọng nhiều hơn là chữ trông cậy. Tôi cũng dùng từ ngữ đó để diễn tả tâm tình quan trọng nhất mà tôi muốn gợi lên cho anh chị em năm nay, là chúng ta đặt hy vọng vào Chúa. Anh chị em thân mến, nếu được phép suy đoán tâm tình đạo đức trong lòng Đức Thánh Cha suốt những ngày chuẩn bị chuyến đi mục vụ đại kết của Ngài, tôi xin được đọc trong trái tim của Ngài tâm tình được diễn tả qua câu thánh ca Việt Nam quen thuộc với chúng ta. Tôi đặt hy vọng vào Chúa, tôi tin vững vàng lời Chúa đã hứa. Ý nghĩa sâu xa nhất của mùa vọng chính là để khơi dậy, nuôi dưỡng niềm hy vọng Kitô giáo trước bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, thách đố của thời đại, bóng tối của lịch sử, trước những sự dữ lan tràn và các âm mưu của thần dữ.
Lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng chứa đựng những hình ảnh thật sống động. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu. Trích Phúc Âm Thánh Luca chương 21 câu 25 đến câu 26. Mới trong những tháng vừa qua, đã xảy ra những cuộc biểu tình ở khắp nơi trong các nước Hồi giáo. Các lãnh đạo chính trị và tôn giáo tại các nước đó đã nói lên những lời phê phán chỉ trích gắt gao, nhằm vào một đoạn trích dẫn của Đức Thánh Cha trong bài diễn văn của Ngài tại Đại học Strasbourg bên Đức. Đoạn trích mà Ngài đã dùng làm nổi bật ý tưởng là không nên dựa vào lý do tôn giáo để mà bạo động. Trái lại, hãy bình tĩnh mà sử dụng lý trí thì mới có thể tiến hành được những cuộc đối thoại rất cần thiết trên mọi bình diện. Có lẽ vì trong môi trường đại học, nên Đức Thánh Cha chỉ nghĩ đến tư cách của một giáo sư đang nói chuyện với những con người trí thức. Một số báo chí đã đưa câu trích dẫn ấy ra khỏi mạch văn bài diễn văn và tạo ra nhiều ngộ nhận. Trước những ngộ nhận quá khủng khiếp ấy, Đức Thánh Cha đã tỏ ra hối tiếc vì không ngờ mình đã làm mất lòng thế giới Hồi giáo, nhưng Ngài vẫn cứ rất bình tĩnh, vì một dạ tin tưởng vào Chúa, đặt niềm hy vọng vào Chúa. Không có một sự hiểu lầm nào mà không giải tỏa được, dù nó trầm trọng đến mấy. Nhờ ánh sáng và tình yêu của Chúa, và nhờ thiện chí của con người, Đức Thánh Cha tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, nên Ngài cũng tin tưởng vào con người. Ngài tin tưởng vào các anh chị em Hồi giáo, những người có cùng tổ phụ Abraham với chúng ta, những người tin tưởng vào Thượng Đế, mặc dù niềm tin còn những khác biệt cơ bản với chúng ta.
Đã có nhiều người nghĩ rằng Đức Thánh Cha sẽ hủy bỏ chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ vì quá nguy hiểm cho tính mạng và uy tín của Ngài, sợ có thể gây thêm một làn sóng phản đối mới, còn lớn hơn trước. Là một con người rất khiêm tốn và dịu dàng, Đức Thánh Cha vẫn thực hiện lời của Chúa là đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Ngài thật giống như Thánh Tê-phan-ô trước sự chống đối của người Do Thái, chăm chú nhìn vào con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây. Dựa trên những bài tường thuật về chuyến đi của Ngài, chúng ta chứng kiến những sự lạ lùng chưa từng thấy. Thiên Chúa đã biến đổi ác cảm thành cảm tình giàu dạt dành cho Đức Thánh Cha, từ giới chính trị gia đến giới trí thức Hồi giáo và cả giới lãnh đạo tôn giáo. Đức Thánh Cha đã minh chứng một sự can đảm phi thường, sự can đảm của tình yêu mà Ngài rao giảng trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Anh em Hồi giáo tin Thiên Chúa, chúng ta cũng tin chỉ có một Thiên Chúa, mà Thiên Chúa đó là tình yêu. Nên Đức Thánh Cha muốn nói với anh em Hồi giáo về tình yêu của Thiên Chúa. Và Ngài đã yêu các anh em ấy, quý trọng các anh em ấy bằng tình yêu của Thiên Chúa. Các anh em Hồi giáo đã nhận ra sự thành thật của Ngài. Khi tiễn đưa Đức Thánh Cha ra phi trường để trở về Roma, viên thị trưởng thành phố Istanbul đã mời Đức Thánh Cha trở lại Istanbul khi có cơ hội. Đức Thánh Cha đã trả lời cách rất chân thành và đơn sơ. Tôi già rồi, tôi không biết Chúa còn cho tôi bao nhiêu thời gian. Chúng ta trao phó mọi sự trong tay Ngài. Bài học mà Đức Thánh Cha dạy cho chúng ta là một bài học tình yêu như lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất Tessalonica. Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày thêm đậm đà thấm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em cũng vậy. Thư thứ nhất Tessalonica chương 3 câu 12.
Anh chị em thân mến, trong thân phận lữ thứ trần gian, mọi người trong giáo phận chúng ta hãy yêu thương nhau và yêu thương những người ngoài Kitô giáo trên đất nước chúng ta nhiều hơn nữa. Làm sao để mọi người hiểu rằng tình yêu của người Kitô hữu là tình yêu thành thật, không mang trá? Những điều ác và xấu không thể bảo là tốt được, nhưng tình yêu của chúng ta thông phần vào tình yêu của Thiên Chúa có thể rút từ những sự giữ người khác làm cho mình những điều tốt lành thánh thiện. Thời gian lữ thứ là thời mà tình yêu còn có thể biến đổi con người, cá nhân cũng như tập thể, biến đổi xã hội và đất nước. Một bài học khác của mùa vọng là bài học kiên trì như lời Chúa đòi hỏi. Ai kiên nhẫn đến cùng thì sẽ được cứu thoát. Thánh Phaolô cũng dạy chúng ta, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện. Không có gì đáng chê trách trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm cùng với các thánh của Người.
Đức Thánh Cha làm gương cho chúng ta về sự kiên trì trong sứ mạng rao giảng tin mừng, trong việc loan báo tình yêu và chân lý. Ngài can đảm và kiên nhẫn bảo vệ chân lý cho đến cùng, dù bị nhiều người coi là bảo thủ. Thực ra, qua thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, ai cũng phải công nhận rằng Ngài là một con người rất mạnh dạn, không ngại đảm nhận và gọi đúng tên những gì cần phải đề cập. Bài học sau cùng và quan trọng nhất, đó là bài học tỉnh thức và cầu nguyện như lời Chúa dạy cho ta trong mùa vọng. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Phúc âm theo Thánh Luca chương 21 câu 36. Đức Thánh Cha Benedicto của chúng ta quả là một người canh đêm, tỉnh táo, sáng suốt và can đảm. Ngài lưu ý giáo hội và cả thế giới những hiểm nguy của bóng tối mà nhiều người hôm nay lầm tưởng là ánh sáng. Ví dụ như những chủ nghĩa độc tài mới đang thống trị thế giới, như chủ nghĩa duy tương đối, chủ nghĩa duy thế tục. Chân lý bị đe dọa biến mất trong một thế giới thuần chủ quan. Người ta hành động theo điều mình suy nghĩ và ước muốn một cách chủ quan. Đức Thánh Cha còn là một con người cầu nguyện. Cả giáo triều Roma, cả giáo hội hoàng vũ cầu nguyện với Ngài và cho Ngài trước chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ. Lời cầu nguyện đã biến đổi chuyến đi mục vụ đầy hiểm nguy của Ngài, trở thành một chuyến đi bình an và thanh thản, như lời Ngài nói trước khi rời bỏ phi trường Istanbul. Các giáo hội chính thống giáo Byzantine ở Constantinople và Armenian ở Istanbul đã rất vui vẻ vì đã được giáo chủ giáo hội Roma đến thăm, biểu lộ sự hiệp thông và ước muốn hiệp nhất. Giáo hội Byzantine, Armenian và Roma cùng chia sẻ với nhau một niềm hy vọng vào lời Chúa hứa. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Phúc Âm Thánh Gioan chương 12 câu 32. Cả ba đều muốn đáp ứng lời cầu nguyện hợp nhất của Chúa Giêsu để tất cả nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con. Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 17 câu 21. Giáo hội Công giáo, một thiểu số rất nhỏ là chỉ có 30.000 người, cũng được an ủi vì được Đức Thánh Cha viếng thăm. Ngài đã cùng với giáo dân cầu nguyện cho vị linh mục mới bị sát hại vào khoảng đầu năm. Kính chào anh chị em và xin Chúa chúc lành cho mọi người. Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thư mục vụ mùa vọng năm 2006 của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Những sự kiện phi thường liên quan đến Thánh Nữ Bernadette. Đây là câu chuyện chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Năm sau khi qua đời, thân xác của Thánh Nữ Bernadette, người đã được diễm phúc được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858, vẫn còn nguyên vẹn. Buổi sáng ngày 22 tháng 9 năm 1909, để mở hồ sơ xin phong thánh cho Thánh Nữ Bernadette, giáo hội địa phương đã tiến hành việc bốc mộ Thánh Nữ. Theo tài liệu được cất giữ trong văn khố của thành phố Nevers, trước sự chứng giám của đại diện giáo hội cũng như chính quyền địa phương, thân xác của Thánh Nữ đã được tìm thấy trong tình trạng hoàn toàn nguyên vẹn. Sau khi các bác sĩ lập biên bản, các nữ tu đã rửa xác Thánh Nữ, đặt vào trong một quan tài mới rồi cải táng vào chỗ cũ. Ngày 13 tháng 8 năm 1913, dựa trên quyết định của Bộ Các Nghi Lễ, Đức Giáo Hoàng Pio X đã chuẩn y hồ sơ xin phong chân phước cho Thánh Nữ và ký sắc lệnh cho phép tôn kính. Nhưng đại chiến thứ nhất đã không cho tiến hành việc phong chân phước. Phải đợi cho đến năm 1918, nghĩa là sau đệ nhất thế chiến, việc bốc mộ lần thứ hai mới được tiến hành. Ngày 3 tháng 4 năm 1919, cuộc bốc mộ để nhận diện Thánh Nữ theo thủ tục phong thánh đã diễn ra trước sự hiện diện của Đức Giám mục Giáo phận Nevers, viên thanh tra, đại diện của thị xã và các viên chức của Tòa án Giáo phận. Lần này sau khi đã bốc mộ, hai viên bác sĩ có trách nhiệm lập biên bản về tình trạng của thân xác Thánh Nữ đã được hoàn toàn cách ly, để không thể liên lạc với nhau trong lúc viết biên bản. Nhưng theo tài liệu còn được cất giữ, người ta nhận thấy rằng hai biên bản đều ăn khớp với nhau, cũng như hoàn toàn phù hợp với biên bản đã được lập ra trong cuộc bốc mộ lần trước. Theo bác sĩ Comte, một trong hai bác sĩ nói trên, sau khi quan tài được mở ra, thân xác của Thánh Nữ xuất hiện trong tình trạng hoàn toàn nguyên vẹn. Những người có mặt trong cuộc bốc mộ không ngửi thấy bất cứ một mùi hôi thối nào. Da hầu như vẫn còn liền với thịt. Một vài đường gân vẫn còn hiện rõ trên thân xác. Sau khi đã nhận diện được Thánh Nữ, người ta cải táng một lần nữa và quan tài được đặt trở lại trong nhà nguyện nhỏ của dòng. 4 năm sau, Đức Giáo Hoàng Pio X đã cho công bố những nhân đức anh hùng của Thánh Nữ Bernadette. Nhưng việc phong chân phước lại đòi hỏi phải nhận diện Thánh Nữ một lần nữa. Lần này, việc bốc mộ cũng được tiến hành với sự chứng giám của hai viên bác sĩ đã từng có mặt trong lần trước. Nghi thức đã diễn ra ngày 18 tháng 4 năm 1925, nghĩa là 42 năm và 2 ngày sau khi thánh nữ qua đời. Từ đức giám mục giáo phận đến viên thanh tra cảnh sát và ông thị trưởng thành phố, tất cả đều theo dõi tường tận việc bốc mộ. Sau lời tuyên thệ của các viên chức y tế cũng như những người thợ nề, sau các thủ tục quen thuộc theo đúng giáo luật hiện hành, quan tài được mang vào nhà nguyện thánh nữ Helena. Tại đây, một lần nữa, sau khi lớp kẽm của quan tài được mở ra, người ta cũng chứng kiến tình trạng nguyên vẹn của thân xác thánh nữ. Biên bản được bác sĩ Comte thiết lập và hiện còn được cất giữ trong văn khố của thành phố, hầu như cũng có cùng một nội dung với hai lần trước. Một thời gian sau đó, trong một bài viết ngỏ với các đồng nghiệp và được đăng trên một tạp chí khoa học, bác sĩ Comte đã khẳng định như sau. Điều đó thực sự đánh động tôi trong cuộc giảo nghiệm này là tình trạng nguyên vẹn của bộ xương, các chỗ tiếp giáp của xương, da cũng như tính đàn hồi và lành mạnh của các cơ bắp. Nhân viên bác sĩ này viết tiếp. Điều làm tôi sửng sốt hơn cả là tình trạng của lá gan. Đây là điều không thể nào ngờ được 46 năm sau khi qua đời. Cơ phận này vốn dễ bị thối rữa nhanh nhất. Vậy mà trong trường hợp này, gan vẫn còn trong tình trạng giãn nở một cách hầu như bình thường. Tức khắc, tôi cho những người hiện diện biết sự kiện và nói rằng đây là một sự kiện mà tôi xem là không bình thường. Theo lời bác sĩ Comte, cũng như các cơ phận khác, tim vẫn còn trong tình trạng nguyên vẹn. Sau cuộc giáo nghiệm của các bác sĩ, thân xác của thánh nữ được mặc cho tu phục của dòng, đặt vào lồng kính và mang vào trong nhà nguyện của dòng để cho dân chúng kính viếng. Thánh nữ Bernadette đã qua đời trên 100 năm qua, nhưng thân xác của thánh nữ vẫn còn nguyên vẹn. Đây quả là một sự kiện phi thường mà y học không thể giải thích được. Phải chăng? Đây cũng chỉ là một thứ xác được ướp và bảo toàn theo một kỹ thuật tinh vi được các nữ tu tại Nevers thực hiện. Nhưng giả thuyết này không đứng vững. Chứng từ về ba cuộc bốc mộ như được cất giữ trong văn khố của thành phố Nevers hoàn toàn bác bỏ một giả thuyết như thế. Thân xác đang nằm trong lồng kính đặt trong nhà nguyện của dòng từ năm 1925 cho tới nay chính là thân xác của người nữ tu đã từng được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858. Trong lồng kính ấy là thân xác của người nữ tu đang trong tư thế tĩnh tâm và cầu nguyện. Đây cũng chính là gương mặt đã từng ngước nhìn lên Đức Mẹ 18 lần. Đây cũng chính là đôi tay đã từng lần chuỗi trước và trong khi được Đức Mẹ hiện ra. Đây cũng chính là những ngón tay đã từng cào đất để tìm ra mạch suối kỳ diệu. Đây cũng chính là hai lỗ tai đã từng nghe được sứ điệp của Đức Mẹ. Đây cũng chính là đôi môi đã nói với vị linh mục quản sứ tước hiệu, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Và đây cũng là trái tim, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn tiếp tục yêu thương. Xung quanh lồng kính, những người đến kính viếng đều có thể đọc được những lời nhắn nhủ mà Đức Mẹ đã từng nói với Thánh nữ Bernadette trong những lần hiện ra. Nhưng từ tấm thân nhỏ bé đang yên nghỉ trong lồng kính ấy, những người đến kính viếng như thể nghe được một tiếng nói huyền diệu của chính Thánh nữ. Thật thế, từ lồng kính ấy, Thánh nữ Bernadette vẫn tiếp tục sứ mệnh. Thánh nữ đang hiện diện, cầu nguyện và làm chứng. Từ nay cho đến ngày sau hết, khi thân xác được phục sinh, thánh nữ vẫn mãi mãi là khí cụ được Chúa sử dụng để nói với chúng ta rằng Ngài là tình yêu và mời gọi chúng ta không ngừng vượt qua bóng đêm của tội lỗi để tiến đến ánh sáng của ân sủng. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung của mục Văn kiện Tòa Thánh hôm nay xin được dành để gửi đến quý vị và các bạn vài suy tư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào khởi đầu mùa vọng năm 2006 này. Như quý vị và các bạn đã biết, vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Bảy vừa qua, mùng 2 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự giờ kinh chiều 1 của Chủ nhật thứ nhất mùa vọng bên trong đền thờ Thánh Phêrô để ghi dấu giây phút quan trọng bắt đầu năm phụng vụ mới theo chu kỳ C. Sau phần thánh vịnh và lời Chúa, Đức Thánh Cha đã giảng khuyên như sau. Anh chị em thân mến, câu tiền sướng thứ nhất trong giờ kinh chiều này là như lời mở đầu của thời gian mùa vọng và vang lên như là câu tiền sướng cho trọn cả một năm phụng vụ. Chúng ta nghe lại câu này như sau. Hãy rao giảng cho mọi dân tộc biết, đây Thiên Chúa ngự đến, Ngài là đấng cứu độ chúng ta. Vào khởi đầu chu kỳ năm phụng vụ mới, phụng vụ mời gọi giáo hội hãy lặp lại lời rao giảng của mình cho mọi dân nước. Và giáo hội tóm gọn lời rao giảng này trong cụm từ Thiên Chúa ngự đến. Cách nói hết sức tổng hợp này có tích chứa một gợi ý mạnh và luôn luôn mới mẻ. Chúng ta dừng lại đôi phút suy nghĩ về gợi ý này. Bản văn không dùng động từ ở thể quá khứ, Thiên Chúa đã đến. Cũng không dùng động từ trong thể tương lai, Thiên Chúa sẽ đến. Nhưng dùng động từ trong thể hiện tại, Thiên Chúa đang đến. Nhìn kỹ lại, chúng ta thấy đây là thể hiện tại kéo dài, nghĩa là nói về một hành động luôn luôn đang diễn ra. Thiên Chúa đã đến, đang đến và sẽ còn đến nữa. Trong bất cứ giây phút nào, Thiên Chúa đều ngự đến. Động từ đến xuất hiện ở đây như là một động từ có tính cách thần học và dường như có cả tính cách thần hướng nữa. Bởi vì từ này nói lên một điều liên quan đến chính bản thể của Thiên Chúa. Loan báo Thiên Chúa ngự đến cũng tương đương như việc loan báo về Thiên Chúa qua một đặc tính thiết yếu mô tả Ngài. Đó là đặc tính mô tả Ngài như là Thiên Chúa đứng luôn luôn ngự đến. Mùa vọng nhắc cho các tín hữu ý thức về sự thật này, và từ đó biết phải sống như thế nào cho phù hợp với sự thật này. Mùa vọng vang lên như lời kêu gọi ban ơn cứu rỗi, hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng. Hãy thức tỉnh đi, hãy nhớ rằng Thiên Chúa ngự đến. Không phải hôm qua, không phải ngày mai, nhưng hôm nay, ngay bây giờ. Thiên Chúa chân thật duy nhất, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Không phải là một vị Thiên Chúa ngự trên cõi trời xa vắng, không quan tâm đến chúng ta, không lo gì đến lịch sử chúng ta, nhưng Ngài là Thiên Chúa đến với chúng ta. Ngài là người cha, không bao giờ ngừng nghĩ đến chúng ta. Và trong sự tôn trọng tuyệt đối sự tự do của chúng ta, Ngài muốn gặp gỡ chúng ta và viếng thăm chúng ta. Ngài muốn đến, muốn sinh sống giữa chúng ta, muốn ở lại với chúng ta. Việc Ngài đến là do sự thôi thúc của ý định Ngài muốn giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, khỏi tất cả những gì ngăn cản hạnh phúc thật của chúng ta. Thiên Chúa đến để cứu rỗi chúng ta. Các giáo phụ nhận xét rằng, việc Thiên Chúa ngự đến, một việc ngự đến liên tục và như thế có thể nói là phù hợp với chính bản thể Ngài. Các giáo phụ nhận xét rằng, việc Thiên Chúa ngự đến được quy về hai lần ngự đến của Chúa Kitô, lần ngự đến của biến cố nhập thể, và lần ngự đến khi Chúa trở lại trong vinh quang vào lúc cuối cùng của lịch sử. Mùa vọng sống trọn vẹn cả hai chiều kích này. Trong những ngày đầu mùa vọng, có sự nhấn mạnh đến việc chờ đợi Chúa ngự đến lần cuối cùng, như những bản văn của việc cử hành kinh chiều hôm nay cho ta thấy. Khi đến gần lễ Giáng sinh, thì sẽ nổi bật hơn việc kỷ niệm biến cố xảy ra tại Bethlehem, để nhìn nhận nơi đó sự viên mãn thời gian. Giữa hai lần Chúa ngự đến hiển nhiên này, người ta còn có thể nói đến việc Chúa ngự đến lần thứ ba, mà Thánh Bernardo gọi là qua trung gian, ẩn kín. Đó là lần Chúa ngự đến trong tâm hồn tín hữu, và như thế bắt cầu giữa lần ngự đến thứ nhất và lần ngự đến cuối cùng. Thánh Bernardo viết như sau: trong lần ngự đến thứ nhất, Chúa Kitô là sự cứu rỗi chúng ta. Trong lần ngự đến cuối cùng, Ngài biểu lộ chính Ngài như là sự sống chúng ta. Và trong lần ngự đến trung gian này, Ngài là sự an nghỉ và là sự an ủi chúng ta. Đối với lần ngự đến trung gian này, mà chúng ta có thể gọi là sự nhập thể thiêng liêng, thì kiểu mẫu nêu gương trước cho chúng ta là mẹ Maria. Như người mẹ đồng trinh lưu giữ trong tâm hồn ngôi lời làm người, thì cũng thế, mỗi một linh hồn và toàn thể giáo hội được mời gọi trong cuộc lữ hành trên trần gian này, hãy chờ đợi Chúa Kitô ngự đến và tiếp đón người với đức tin và tình yêu thương, cả hai luôn được canh tân. Như thế, phụng vụ mùa vọng làm nổi bật như thế nào, giáo hội nói lên sự chờ đợi Thiên Chúa, một sự chờ đợi được khắc ghi một cách sâu xa trong lịch sử nhân loại, một sự chờ đợi buồn thay thường bị bóp nghẹt hoặc bị làm lạc hướng bởi những hướng dẫn lầm lạc. Là thân thể được kết hiệp một cách mầu nhiệm vào Chúa Kitô là đầu, giáo hội là một bí tích, nghĩa là dấu chỉ và là phương thế hữu hiệu của sự chờ đợi Thiên Chúa. Trong mức độ mà chỉ một mình Thiên Chúa biết rõ mà thôi, cộng đoàn Kitô có thể làm cho mau đến mùa vọng cuối cùng, bằng cách giúp nhân loại đến gặp Chúa đang ngự đến. Giáo hội thực hiện điều này trước hết, nhưng không chỉ có thế mà thôi, bằng việc cầu nguyện. Một cách thiết yếu và không thể nào tách ra khỏi việc cầu nguyện, còn có những việc lành, như lời nguyện của Thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng nhắc lại cho chúng ta. Trong lời nguyện này, chúng ta xin Cha trên trời hãy khơi dậy trong chúng ta ý muốn đi gặp Chúa Kitô ngự đến với những việc làm tốt. Trong viễn tượng này, mùa vọng hơn bao giờ hết thích hợp để trở thành thời gian được sống trong sự hiệp thông với tất cả những ai và cảm tạ Chúa vì còn nhiều người như thế, với những ai hy vọng vào một thế giới công bằng hơn và huynh đệ hơn. Trong sự dấn thân cho công bằng, ước gì một cách nào đó có thể gặp chung với nhau những người thuộc mọi quốc gia, mọi văn hóa, tín hữu hay không tín hữu. Tất cả thật vậy đều được linh động bởi cùng một khao khát chung, mặc dù khác biệt trong những lý do thôi thúc, hướng đến một tương lai công bằng và hòa bình. Hòa bình là mục tiêu mà toàn thể nhân loại đều hướng đến. Đối với những người Kitô, hòa bình là một trong những tên gọi đẹp nhất của Thiên Chúa, đấng muốn sự hòa hợp của tất cả những con cái Ngài, như tôi đã có dịp nhắc đến trong cuộc hành hương những ngày qua tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một bài hát hòa bình vang lên trên trời cao khi Thiên Chúa làm người và sinh ra bởi người nữ lúc thời gian viên mãn. Chúng ta bắt đầu mùa vọng mới này, thời gian được Thiên Chúa chủ của thời gian trao ban cho chúng ta, bằng cách thức tỉnh trong tâm hồn chúng ta sự chờ đợi Thiên Chúa ngự đến, và thức tỉnh niềm hy vọng danh Ngài được cả sáng, nước Ngài ngự đến, nước công bằng và hòa bình, và thánh ý Ngài được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong sự chờ đợi này, chúng ta để mình được hướng dẫn bởi đức nữ đồng trinh Maria, mẹ của Thiên Chúa ngự đến, mẹ của niềm hy vọng. Trong vài ngày nữa, chúng ta mừng lễ mẹ vô nhiễm. Xin mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng ta được ơn sống trong tình trạng thánh thiện và trinh trong không tỳ ố trong tình yêu, khi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Xin chúc tụng và tôn vinh Chúa cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài giảng khuyên của Đức Thánh Cha trong giờ Kinh Chiều 1, chiều thứ Bảy vừa qua mùng 2 tháng 12, khởi đầu cho thời gian quan trọng năm phụng vụ mới theo chu kỳ C. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Sách Khải Huyền có một trực giác và một linh cảm rất mạnh về mầu nhiệm thơ ấu của Chúa Giêsu Giáng sinh. Sách ấy gọi con sư tử của nhà vua Giuđa, đấng chiến thắng và xét đoán hải hùng, bằng một danh xưng lạ lùng, một danh xưng duyên dáng và âu yếm, đó là danh xưng Chiên Non. Sách ấy nhìn thấy Ngài như trẻ thơ ở đầu và cuối cuộc đời của Ngài. Khi Ngài đản sinh làm người và khi được vinh thăng lên trời cao. Dĩ nhiên khi phục sinh, Chúa Giêsu đã trở thành Chúa mà thế giới thiên thần, loài người và hỏa ngục đều phải quỳ gối thờ lạy. Nhưng đối với ta, các tín hữu của Ngài, Ngài vẫn là Chúa ta và thuộc về ta bởi vì Ngài đã sống lại cho ta. Và Chúa Cha đã nhiệm sinh ra Ngài là để cho ta. Trong đêm Giáng sinh, dân Chúa biết rằng Chúa Giêsu thuộc về mình như cách người ta chỉ có thể thuộc về người khác ở trong tuổi trẻ mà thôi. Trong sự mới mẻ đản sinh này, ở trước mặt môn đệ Ngài, Chúa Giêsu hoàn toàn là thông ban. Và ta cảm thấy Ngài thật là tốt, không phải chỉ ở trong lòng, mà toàn thân Ngài đều tốt. Ngài là tặng ban đến tận con người Ngài, Thánh Thần, là tình yêu và cởi mở. Khiến ba ngôi Thiên Chúa cởi mở và thông ban cho nhau. Ngày nay đã phá hết biên giới hẹp hòi thuộc về kiếp sống trần gian của Ngài, để biến Ngài nên hoàn toàn chỉ còn là thông ban Chúa cứu thế, phục sinh, đã trở thành thần trí sống động. Thành người đầy thánh thần linh động, làm cho mọi người sống bằng cách ban mình cho họ. Trong khi con người Adam cứ già đi vì những hẹp hòi khép kín ở nơi mình, Thiên Chúa lại luôn luôn trẻ trung vì cởi mở tuyệt đối và trong sáng. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài đã được thiết lập trong sự trẻ trung mới mẻ và ở trong tình yêu. Cuộc đản sinh thánh thiện của Đức Kitô là việc Chúa đến như mùa vọng đã hứa. Còn việc sinh ra con Chúa là hành vi Thiên Chúa can thiệp để cứu độ, là ơn cứu độ cứu con người ra khỏi già nua và suy nhược. Hành vi Chúa Cha sinh Chúa Kitô ra trong sự sống vinh hiển và sung mãn là để cho ta, vì Chúa Kitô đã phục sinh cho ta. Khi ta kết hợp với Ngài, ta cũng được đưa vào chính cuộc đản sinh này, được đưa lên khỏi sự suy nhược của con người cũ và được cố định ở trong chính nguồn mạch phát sinh ra sự sống. Ở trong chính lúc Chúa Cha sinh ra Chúa Con từ đời đời, ở trong chính lúc Chúa Cha vinh thăng Chúa Giêsu, vì chúng ta cũng đã được sống lại với Ngài. Ở trong Chúa Kitô, mọi tín hữu đều là con trẻ, sinh bởi Thiên Chúa ở trong Thánh Thần. Càng những người thánh thiện nhất lại càng là những con trẻ kỳ diệu. Vẫn biết bao lâu còn sống ở đời này, họ chỉ là tạo vật thật mới ở trong cội rễ, ở trong nguyên lý là Chúa Kitô thôi. Họ còn phải chịu định luật suy nhược do tuổi tác ở trong con người cũ của họ, mà họ chưa hề rũ bỏ hoàn toàn. Nhưng vì càng ngày họ càng đi gần tới nguyên lý và biến hóa sang Ngài, nên càng ngày họ càng trẻ lại, tham dự nhiều hơn vào cuộc đản sinh thánh thiện ở trong Đức Kitô. Một ngày kia khi mà mầu nhiệm đản sinh của họ, mà đêm nay họ cử hành, hoàn tất thành quang lâm vinh hiển, thì họ sẽ được vinh thăng toàn diện và mãi mãi ở trong sự đản sinh của Chúa, nhờ hành vi vinh thăng độc nhất và đời đời của Thiên Chúa Cha ở trong Chúa Kitô. Bây giờ mọi tạo vật sẽ trở thành hiếu thảo, tham dự vào sự trẻ trung muôn thuở của con cái Chúa. Chính vì linh cảm sâu xa và mãnh liệt ràng buộc đản sinh của Chúa Giêsu có một âm vang hoàng vũ, mà trong lễ Giáng sinh, toàn dân Thiên Chúa đem kết hợp vào niềm hân hoan của mình. Nào là ánh sáng của các vì sao, nào là cảnh trời mùa đông, nào là tiếng của súc vật, và nào là giọng ca của các thiên sứ. Lúc đầu đã có con người cũ, đã có tội lỗi và sự chết, nhưng sau cùng ơn cứu độ đã đến ở trong một trẻ thơ thánh thiện, ở trong Chúa Kitô là con người mới mà Chúa Cha đã sinh ra cho chúng ta. Đó là ơn cứu độ và là can thiệp của Thiên Chúa vào thời kỳ sau hết. Đó là ơn của lễ Giáng sinh. Thiên Chúa cứu chuộc loài người, Ngài cứu họ khỏi già nua bằng cách sinh họ ra ở trong con Ngài là Chúa Giêsu. Là lễ phục sinh và quang lâm, là lễ vinh thăng và hiện đến cứu chuộc. Giáng sinh là tất cả những sự đó, bởi vì là lễ của một đản sinh thánh thiện, là nội dung cốt yếu của mầu nhiệm vinh thăng và hiện đến phục sinh. Giáng sinh gợi lại cuộc đản sinh ở trần gian, khai mạc cho việc Chúa cứu thế đến. Giáng sinh hiện diện Chúa Kitô trong cuộc đản sinh sung mãn vĩnh cửu ở trong Thiên Chúa, tức là trong vinh hiển phục sinh, nơi hoàn tất việc nhập thể và kiện toàn việc Chúa cứu thế đến. Hôm nay, Chúa Giêsu sinh ra một cách mầu nhiệm ở giữa ta, thông ban cho ta sự sống mà Ngài được sinh ra cho ta, để phục sinh ta. Là sinh nhật nhờ kỷ niệm được gợi lại và nhờ thực tại được hiện tại hóa. Lễ Giáng sinh đối với dân Chúa như là một ngày lễ gia đình, và in trên lòng đạo đức của tín hữu một dấu hiệu đặc biệt. Đó là một niềm vui thờ lạy pha trộn với một sự thân mật. Lòng chúng ta yêu mến Chúa Kitô mặc một hình thức âu yếm. Thiên Chúa bằng lòng để cho con Ngài được yêu thương như thế ở trong ngày hôm nay. Bởi vì nếu Ngài đã căng lên ở trong tâm hồn ta sợi dây tình cảm âu yếm mà một cái nhìn của trẻ thơ cũng đã làm bật lên cung, thì Ngài cũng muốn cho sợi dây đó cũng như mọi sợi dây khác rung lên cho con Ngài. Đằng khác, sự âu yếm này đầy một sức mạnh trưởng thành và chẳng có chi là tình cảm ướt át, bởi vì ở trên cơ thể của hài nhi có một vết máu. Tôi thấy đứng ở giữa Ngài là một chiên con như đã bị sát tế. Và chẳng có gì cảm động hơn, chẳng có gì khiến ta phải dốc lòng mạnh mẽ như các vết thương chẳng bao giờ chữa lành này. Đó là những dấu vết của tình yêu anh hùng và của sự chết mà Ngài đã phải đi qua để được sinh ra làm con Chúa. Ngoài ra, còn có cây phủ việc nặng của nước trời đè trên vai hài nhi, và chỗ đấng của hài nhi bên hữu Thiên Chúa ở trên mây trời. Trong khi đản sinh, Ngài đồng thời là con Thiên Chúa toàn năng, là vua hết các vua và là thẩm phán của kẻ sống và kẻ chết. Các xung khắc kia thật mạnh mẽ nhưng lại thật hòa hợp. Cuộc đản sinh nọ lại nằm trong sự chết, uy quyền, toàn năng lại nằm trong một hài nhi thánh. Lòng hiếu thảo lại ở trong một bi kịch vĩ đại. Tất cả những sự đó làm cho hình ảnh Chúa Kitô vừa có một vẻ uy nghi sâu thẳm, lại vừa có một vẻ dịu dàng khôn tả, tạo nên ở trong lòng giáo hội một tình yêu thật tin tưởng, thật âu yếm, và một thờ lạy thật vô cùng, liên kết với nhau một cách rất hòa hợp.
Nguồn suối nếu bê tông thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền.
đào giữa đại dương.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Mẹ con là người đẹp nhất trên trần gian này. Đó là lời thốt lên của em Varia trước những câu hỏi dồn dập của một nhóm người xa lạ đang muốn tìm biết ai là cha mẹ của em để đưa em về nhà, vì lúc đó em đang bị lạc. Em Varia mới 7 tuổi và thường theo cha mẹ ra đồng làm việc. Cha mẹ làm việc, nhưng em thì vì quá mệt phải giăng nắng gần như suốt ngày, nên em đã ngủ quên bên cạnh đống rơm. Khi tỉnh dậy, thì cha mẹ em không còn bên cạnh đó nữa. Hoảng hốt, em chạy tới chạy lui, hết hướng này sang hướng khác. Hy vọng là cha mẹ em vẫn còn làm việc gần đâu đó. Nhưng em đã chạy gần như đã nửa tiếng đồng hồ rồi mà chưa tìm ra cha mẹ đâu cả. Tiếng khóc nức nở của em làm cho nhóm người lớn làm việc gần đó lưu ý. Em không quen biết người nào trong nhóm cả. Em càng khóc lớn hơn. Họ bắt đầu xôn xao và dỗ về vừa hỏi em cha mẹ tên gì, làm việc ở đâu, sống tại làng nào. Toàn là những câu hỏi xa lạ cả. Cả tên cha mẹ em cũng không biết. Em vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu trả lời duy nhất. Mẹ con là người đẹp nhất trên trần gian này. Cuối cùng nhóm người lạ kia đành gọi tất cả những người mẹ đẹp nhất trong vùng ra để em nhìn. Nhưng em Varia không nhìn ra được mẹ trong số tất cả người phụ nữ đẹp được gọi đến. Em quay mặt khóc lớn hơn nữa, và bỗng từ xa một bóng người đang chạy nhanh đến. Đây là bà Magpha, người nổi tiếng xấu xí nhất trong làng. Lúc còn tuổi thanh xuân, Magpha đã từng bị người quen trêu chọc là sẽ không bao giờ tìm được người chồng vì dung mạo xấu xí của cô. Thế nhưng, cô đã lập gia đình, sống hạnh phúc bên cạnh người chồng hết dạ yêu thương và đứa con ngoan. Và Magpha xấu xí này chính là mẹ của em Varia. Thấy bóng người chạy gần đến, em Varia nhận ra ngay. Em nín khóc và vui vẻ nói với mọi người, đấy, mẹ con đấy, người mẹ đẹp nhất trên đời. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nội dung câu chuyện cổ tích của dân tộc Nga. Mẹ con là người đẹp nhất trên trần gian này. Tình yêu thương đã thay đổi cái nhìn của em Varia đối với mẹ mình. Tình yêu làm cho đối tượng trở nên đẹp hơn. Cha mẹ yêu thương con cái sẽ nhìn thấy con cái tốt đẹp hơn. Thiên Chúa yêu thương vũ trụ này, Ngài đã nhìn thấy mọi sự tốt đẹp. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta và nhìn thấy chúng ta tốt đẹp, đáng trọng, đáng quý, đến độ có thể hy sinh chính mạng sống của con Ngài để cứu chuộc chúng ta, làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn mãi. Thiên Chúa yêu thương mẹ Maria và ban cho mẹ đặc ân tuyệt vời, vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta được mời gọi mừng lễ mẹ vào ngày mai thứ Sáu, mùng 8 tháng 12. Chúng ta hãy cùng nhau dâng lên mẹ lời nguyện sau đây. Lạy mẹ Maria, mẹ vô nhiễm, mẹ Chúa Giêsu, mẹ chúng con muốn gọi mẹ là mẹ chúng con để cảm thấy mình hiệp nhất với Chúa Giêsu và với mọi người anh em của con. Xin mẹ tiếp tục làm việc cầu nguyện yêu thương hy sinh trong con. Xin mẹ tiếp tục thi hành thánh ý Chúa Cha, tiếp tục làm mẹ loài người. Con dâng mình cho mẹ, tất cả cho mẹ, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời. Con yêu mến mẹ, mẹ yêu chúng con, và con xin chia sẻ công việc của mẹ, nỗi thao thức của mẹ, cuộc chiến đấu của mẹ vì nước Chúa Giêsu. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.